This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Nguyễn Linh Thủy xin chân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay bên đó là mùa hè thật sự về chưa chị? Bên này là bắt đầu nóng rồi đó nha.
Vâng, bên này cũng vậy chị Thu Nga, mấy hôm vừa rồi thì khá nóng nhưng mà ngày hôm qua được một cái trận mưa rất là lâu, thành ra trời bữa nay dịu hơn một chút. Nhưng mà từ ngày mai cho tới tuần sau là không còn mưa nữa, thành ra sẽ rất nóng chị Thu Nga ơi.
Vâng chị, mỗi lần mà trời mà muốn mưa đó, mà nếu mà nó không có mưa đó thì nó sẽ hầm hầm rất là khó chịu. Nhưng mà trong tuần qua chúng tôi có một cái trận mưa mà nó hơi kỳ cục, mà mình cứ nghĩ là giống như ở trong Kinh Thánh mà nói về trước khi mà tận thế, hay là thời gian tận thế vậy đó chị Thủy. Tự nhiên cái là đá rớt xuống, nghĩa là mưa đá nhưng mà chưa có mưa. Chỉ có những cái đá cục mà nó rớt nhiều, nó đầy mặt đất xong lúc đó nó mới mưa. Mà khi mà mưa mà mưa đó thì mặt trời nó lại lên trở lại. Cái đó là một cái ngày rất là kỳ dị. Tự nhiên cái là mình nhớ tới cái chuyện mà rồi mưa đá nè, rồi cái gì đó bị cháy trong khi trời mưa nè, rồi chị nhớ cái đoạn mà cái mấy cái con locust nó kêu không?
Đúng.
Dạ, tự nhiên cái nhìn cái mình thấy nó kỳ lạ ghê vậy đó. Đá rớt trước, mưa rớt sau. Còn là chị mưa thì mưa nhiều đó hả?
Thôi gần tận thế, vậy thì mình phải chuẩn bị đi chị Thu Nga.
Vâng.
Chuẩn bị tinh thần để mà chờ đón mọi thứ. Nhưng mà nói đến cái chuyện chuẩn bị thì chị Thu Nga, lúc này trong cộng đồng chúng ta đi đâu mọi người bàn tán về cái chuyện là gia đình người Việt Nam đó có nên bảo trợ những người tị nạn còn kẹt lại ở Việt Nam không, khi mà chính phủ Hoa Kỳ mở ra cái chương trình Welcome Court đó, để cho phép các tư nhân được bảo trợ những người tị nạn còn sót lại. Không phải chỉ riêng người Việt tị nạn ở bên Thái Lan đâu, mà ở bất cứ đâu, cũng như là mở rộng cho các sắc dân khác nữa. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội chị Thu Nga, để cho ông bà cha mẹ Việt Nam có cơ hội cho con cái thấy rằng người tị nạn là như thế nào. Tại vì nhiều khi đó mình cứ nói mình là người tị nạn mà con nít nó cứ nói mình nó có thấy tị nạn gì đâu. Nhiều khi nó đi đâu nó thấy lúc nào mẹ cũng rẻ sẻn cái này rồi chắt bóp cái kia để giành cái nọ. Cái nó mới bảo chứ trời ơi, tại sao ở bên này mọi thứ dư thừa, tại sao lại cứ để dành, mà ở tại hồi trước mình thiếu thốn cái này kia. Nó nói trời ơi mẹ ơi, mình không còn phải là người tị nạn nữa, thành ra đừng có lo cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra cái tâm trạng một khi đã là tị nạn đó hả chị Thu Nga, ít nhất là trong thế hệ của chúng ta là những người phải đích thân trải qua cái bước đường tị nạn đó, thì mình không có gạt bỏ được những cái kinh nghiệm đó và những cái ám ảnh đó, cũng như những cái đe dọa đó. Và mình kể lại với con cháu hoài về chuyện đó, nhưng mà tụi nó nghe giống như là nghe chuyện thần thoại đó. Cho nên có nhiều người quan niệm rằng, nhiều bậc phụ huynh quan niệm rằng bây giờ nếu những gia đình Việt Nam đó tham gia vào cái công cuộc bảo trợ người tị nạn và cho trẻ con nó đích thân, nó chứng kiến tận mắt và tự nó có những cái hành động để nó giúp đỡ người tị nạn, khi đó nó sẽ hiểu được cái tâm trạng của ông bà cha mẹ mình, cũng như để cho nó ý thức được tại sao nó có mặt ở đất nước này. Hả chị Thu Nga? Chị Thu Nga nghĩ sao?
Vâng, và cái đó là một cái niềm ưu tư của tất cả mọi người mà trong cái lứa tuổi thứ nhất đã đi qua đây, thì chúng ta lúc nào cũng biết rằng chúng ta là ai. Còn con nít á, thế hệ thứ hai, thứ ba chẳng hạn, thì nó sẽ không quan tâm đến việc đó. Cho nên là chúng tôi tuần vừa rồi cũng đi ra cái buổi ra mắt sách của các tiến sĩ trẻ tuổi như là Alex Thái Võ, Tường Vũ và Thúy Nguyễn. Thì những cái người này họ cũng ưu tư như vậy, cho nên là họ có những cái cuốn sách mà được Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ chấp nhận rồi để đưa vào trường học, để cho các em hiểu rằng mình từ đâu đến. Và trong cái buổi ra mắt sách đó thì cũng cái điều mà cũng đáng quan tâm và hơi buồn một chút là tuổi trẻ họ không có đi. Và những người mà trình bày đó thì hy vọng rằng tới một ngày nào đó các em bỗng dưng về nguồn, rồi phải đi tìm hiểu rằng à, tại sao mình mà người Việt Nam mà mình lại ở đây, thì phải có là ông bà cha mẹ mình từ đâu đến. Và nếu mà không có những người mà có tâm huyết giống như những tiến sĩ đó, thì khi mà họ đi vào thư viện và họ cũng được giáo dục cái kiểu mà ở những cái học đường đó là nhồi sọ một cái chiến tranh Việt Nam, nghĩa là không đúng sự thật, nghĩa là coi như là chính phủ Việt Nam hèn nhát, tham nhũng, rồi chúng ta nghĩa là cho nên mới thua Việt Cộng rồi mới chạy qua đây. Vì vậy cho nên là chúng ta lúc nào cũng nhớ là chúng ta ở từ đâu đến, nhưng mà các em đúng như vậy. Và cái chương trình gọi là Welcome Corps thì quý vị cũng nghe ở trên làn sóng của Đài 900 cũng như là 1160 AM có cái những cái chương trình nói về chuyện này, cả ông Nam Lộc và cả ông Nguyễn Đình Thắng nữa. Tuy nhiên bỏ hai ông đó ra thì mình cũng chỉ nói về cái chương trình này. Cái chương trình này là Welcome Corps. Đây là một cái chương trình của chính phủ và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đang tăng về cái việc mà cho người định cư vào. Đây là một cái chương trình mà coi như là chính phủ Hoa Kỳ muốn bỏ bớt một cái gánh nặng, nhưng mà không có nghĩa là bỏ bớt cái gánh nặng đó rồi chúng ta phải là làm hết tất cả mọi thứ. Chúng ta phải nói thêm về những cái điều này và cũng như là mổ xẻ về những cái điều này, gọi là Welcome Corps, đó là giới thiệu chương trình bảo lãnh người tị nạn. Và đúng như chị Thủy nói, không phải chỉ là người tị nạn Việt Nam, nhưng mà người tị nạn Afghanistan, người tị nạn Ukraine, vân vân và vân vân. Thì nhưng mà chúng ta lại chú tâm tới người Việt Nam, tại vì chúng ta là người Việt Nam cũng như là cộng đồng của các nước khác, thì họ sẽ lo bảo trợ người của cộng đồng của họ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, chắc chắn là họ sẽ lo bảo trợ người cộng đồng họ, mặc dù trong cái đợt đầu tiên đó thì mình sẽ không được chọn người mà chính phủ sẽ, vâng, sẽ giao cho mình người gia đình nào thì mình phải bảo trợ gia đình đó. Nhưng mà bắt đầu từ sau tháng 6, bây giờ tháng 6 rồi, chương trình này nó coi như nó trễ đi mất nhiều tháng, có thể mất cả nửa năm, thì vẫn chưa có cái đợt đầu tiên, cho nên có thể phải đến cuối năm mới có được cái đợt thứ hai để mà chọn. Nhưng mà cộng đồng người Việt ở tại ban đại diện cộng đồng người Việt ở tại Houston đó chị Thu Nga, thì tháng 7 này họ sẽ có một cái chuyến đi qua bên Thái Lan để mà gặp gỡ tất cả các đồng bào tị nạn bên đó, và cũng cho biết rằng ở tại Houston sẵn sàng welcome, sẵn sàng đón chào họ và bảo trợ họ nếu mà họ đồng ý. Và đồng thời mình cũng tìm hiểu về những người tị nạn bên đó, tại vì sau này đó, đây là nghe người ta đồn thôi, là cũng có nhiều thành phần trà trộn đủ mọi cỡ hết chị Thu Nga, vì vậy mới có những cái chuyện tố cáo thế này thế khác, đâm ra làm cho những người bảo trợ đâm ra hoang mang, không có biết tin ai bỏ ai. Chính vì vậy mà đôi khi ngần ngại, mà cái người mà tội nghiệp nhất là nạn nhân nhất của trong cái những cái chuyện mà nghi ngờ và cũng như là chỉ trích hay là tố cáo lẫn nhau này đó, là chính là người tị nạn. Tại vì làm cho mọi người sẽ ngại ngùng, không muốn dính vào người tị nạn nữa. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái chương trình bảo trợ tư nhân này đó, thì là chúng ta có thể làm trực tiếp với những cái người tị nạn bên đó. Chỉ cần một cái nhóm 5 người thôi, xong rồi register, tức là phải ghi danh đối với lại chính phủ Hoa Kỳ trong cái chương trình Welcome Corps đó, .org đó, xong rồi cái là, rồi sau đó là họ sẽ gửi đơn từ và mình điền, và có những cái, có một cái lớp huấn luyện không cần cả 5 người phải tham dự, chỉ cần một người đại diện thôi. Và rồi sau đó là chúng ta sẽ chính thức có thể nhận được người tị nạn qua bên này. Chị Thương Nga có muốn đầu tháng 7 đi trở lại bên Thái Lan không?
Coi bộ cái đó cũng hấp dẫn đó hả chị? Nhưng mà vâng, thì tới tháng 7 sẽ tính, là chúng tôi cũng trước đây cũng có
tháng
7
là tháng sau rồi đó chị.
Đúng, đúng rồi. Trước đây thì anh chị Vũ Thanh Thủy, Dương Phục cũng như là chúng tôi đây đã đi qua Thái Lan để đưa những người mà thuyền nhân cuối cùng đi qua Canada chị hả. Và đây là, đó là một cái chuyến mà cũng đáng ghi nhớ. Và bây giờ đó thì mà chúng tôi cũng nghe ở trong cộng đồng có những nhóm mà họ thành lập ra tìm 5 người. Tuy rằng mà trong 5 người đó thì những người kia có thể là đóng góp cái công sức thêm hoặc là tiền bạc thêm, nhưng mà có một người phải đứng ra mà coi như là đại diện. Và khi mà chúng tôi cũng được nghe từ quý ông mà biết về cái chương trình này, thì họ cũng sẽ là phỏng vấn cũng như là chúng ta điền những cái câu hỏi gì. Mà khi mà chúng ta điền cái câu hỏi đó mà cảm thấy là nó hơi khó khăn cho mình thì quý vị có thể là rút lui, chứ không phải là ai điền đơn thì cũng cũng được nhận hết. Nhưng mà đây là một cái chương trình mà nhân đạo đáng kể, và đây là cái chương trình mà chúng ta thấy là chính phủ của Mỹ cũng đã mở ra để cho chúng ta có thể là bảo lãnh người Việt Nam, người nghĩa là máu mủ ruột thịt của chúng ta qua định cư tại Hoa Kỳ. Và muốn mà có cái điều kiện đó để mà được đi qua Mỹ tị nạn đó, phải là những cái thuộc thành phần mà bị đàn áp, phải không chị Thủy? Chứ không và đó
mà những người mà được Liên Hợp Quốc chứng nhận
đã chứng nhận rồi, vâng, chứ không có phải là người nào cũng muốn đi qua đây để bảo trợ gia đình,
khác với lại chương trình bảo lãnh nhân đạo của bên Canada. Chị Thiên Nga nhớ mấy năm trước khi mà chúng ta qua Bangkok đó để mà tiễn đưa những người tị nạn mà đi qua định cư bên Canada, hồi đó mình cái ao ước là trời phải chi nước Mỹ có một chương trình như thế này.
Đúng rồi.
Vâng, bây giờ cái điều mơ ước đó đã thành sự thật, và lại không những sự thật mà lại còn dễ dàng hơn nữa. Ở bên Canada mỗi đầu người phải tốn tới, nghĩa là những người bảo trợ phải có ký quỹ tới cả 10.000 đồng, rồi qua phải tìm công ăn việc làm cho họ ngay để mà họ có thể tự lực cánh sinh, mình không phải tiếp tục tốn kém lo cho họ nữa. Trong khi người tị nạn, những người mà chúng ta sẽ bảo trợ qua cái chương trình Welcome Court này đó, mình chỉ phải lo cho họ rất là ít thôi. Mỗi người trong số 5 người, mỗi người chỉ cần trong nhà băng có, đây họ không nói là mình phải tốn ra đâu chị, mình chỉ cần có cái tiền
để sẵn
trong nhà băng là khoảng chưa tới 1.375 đồng á, và rồi chỉ cần lo cho họ 3 tháng đầu thôi, 3 tháng đầu để họ làm thủ tục giấy tờ, họ xin bảo hiểm y tế, rồi họ xin trợ cấp, xin các thứ, rồi sau đó là mình không phải lo cho họ nữa. Thành ra đây là một cái chương trình rất là nhẹ nhàng. Chị Thương Nga biết không, cộng đồng ở tại Houston này đó đã có lập ra được 12 nhóm như vậy rồi, đồng thời những cái nhóm tư nhân rất là nhiều. Thí dụ như cái nhóm chúng tôi có 2 cái nhóm, một cái nhóm lớn hơn chừng mấy chục người thì cũng nhận bảo trợ, cũng có 5 người đứng ra đại diện để mà nhận bảo trợ người khác. Ngoài ra có một cái nhóm nhỏ hơn chỉ có 10 người thôi, thế mà 5 người cũng bằng lòng đứng ra. Mà trong cái nhóm nhỏ này đó thì lại để cho trẻ con đứng ra, chị Thương Nga, gọi là trẻ con nhưng mà những em bé 20-22 tuổi đó, các em đang là sinh viên hoặc các em là young professional, để cho các em đứng ra nhờ các em làm giấy tờ, để cho các em theo dõi cái chuyện này, để cho con em mình học hỏi được thế nào là người tị nạn, tại sao họ lại phải đi qua đây, và rồi khi mà lo cho họ, thấy những cái bước đầu của họ thì mới hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ mình, mới biết thương cha mẹ mình đã trải qua những cái khó khăn như thế nào trong cái bước đầu. Chị Thương Nga biết ông, hồi năm ngoái đó, cái nhóm của chúng tôi có bảo trợ một cái gia đình Afghanistan, cái hồi mà bên Afghanistan mà bị chạy bất ngờ giống như ở ngày 30 tháng 4 ở tại Việt Nam vậy đó. Thành ra vâng, cũng có bảo trợ một cái nhóm người qua, và rồi cũng có gặp gỡ họ, cũng đưa cho con em mình đến gặp gỡ họ, hay là mời họ tới nhà mình gặp gỡ con em mình. Thì đây là những cái người họ rất là ở bên nước họ rất là khá giả, họ là giáo chức, họ là dạy đại học, rồi thì họ rất là khá, thế mà bây giờ sang đây họ phải ở một cái apartment nhỏ xíu, rồi thì thiếu thốn mọi thứ, mỗi gia đình đem tới cái chảo, cái nồi, bát, đĩa, người đem giường ngủ, người đem đi TV, người đem salon tới để mà cho cái gia đình này. Thì khi mà con em của chúng ta gặp những người này mới nói, ủa sao đây là những người trí thức, những người khá quá, mà tại sao bây giờ họ phải khổ vậy? Thì đó là cái cơ hội để cho chúng ta giải thích tại sao. Tại vì khi mà ở Việt Nam thì bị chế độ Cộng sản, ở bên kia thì chế độ của Taliban cũng tương tự, cũng độc tài, độc ác như Cộng sản vậy. Thành ra làm cho họ phải đi tị nạn. Và cái bước đường là đau khổ như vậy. Thì qua cái việc mà bảo lãnh cái gia đình Afghanistan đó, thì nhiều cái đám con em trong cái nhóm của chúng tôi mới nhìn ra được, mới hiểu được, mới nói, ủa, hồi trước lúc mà mình qua đây đó, tụi con còn nhỏ xíu cũng giống vậy đó hả, cũng được mấy người lạ, người ta cho tụi con búp bê, cho tụi mấy bộ quần áo, cho tụi cái món đồ chơi hay sao, y chang như vậy. Thì đó là không có gì bằng cái kinh nghiệm bản thân, chị Thu Nga. Ở đây dĩ nhiên không bao giờ mình mong con em mình phải trải qua cái kinh nghiệm bản thân phải làm người tị nạn, phải bắt đầu cuộc đời lại từ con số 0. Nhưng mà qua cái việc bảo trợ những gia đình tị nạn Việt Nam này đó, thì con em chúng ta sẽ có cơ hội để đích thân có cái kinh nghiệm bản thân về thế nào là người tị nạn và cái nhu cầu của họ là cái gì, hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta không có nói cái gốc gác của chúng ta đó, thì các em giống như lúc đầu chị Thủy vào đó nói rằng, ô, mình đang ở đây mà mình lo lắng cái gì. Và họ cũng không có biết là các bậc cha mẹ của họ đã trải qua trong cái thời kỳ mà đã đi qua đây tị nạn. Có người thì đi một cách cũng có khá dễ dàng, và có những cái người mà những cái chuyến vượt biển rất là khó khăn. Và chúng tôi cũng biết là anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cũng đã là vượt rất là khó khăn mới qua đây được, rồi anh chị lại quay trở lại để mà giúp người trên cái bước đường mà vượt biển, thì chúng tôi rất cảm phục. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe cái chữ mà welcome hope đó, thì chúng ta thấy rằng hy vọng đã vươn lên. Và như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái chương trình mà ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã chính thức là tuyên bố, cũng như là giới thiệu cái cơ quan mà Welcome Corps đến tất cả mọi người. Và đây chính là niềm hy vọng và cũng là cái chìa khóa mở cửa cho những người mà tị nạn trên khắp thế giới nói chung và đồng bào tị nạn Việt Nam của chúng ta nói riêng. Và đúng như vậy, Afghanistan đã trải qua cái thời kỳ mà giống như là chúng ta mất miền Nam một cách quá đột ngột như vậy. Khi mà người ta nói là cùng một con người, cùng là con người thì máu ai cũng đỏ và tóc ai cũng đen, thì chúng ta cũng thấy là những người đó họ tội nghiệp giống y chang giống như là chúng ta vậy. Ukraine cũng vậy, đang sống bình yên là tự nhiên cái ông Putin ông tới ông giải phóng, thì chúng ta đang sống trong thanh bình tự nhiên giải phóng, làm cho chúng ta bị tan đàn, là nghĩa là coi như là bầy chim mà lìa tổ như vậy. Rồi có những người mà tới mấy chục năm qua, đã gần nửa thế kỷ qua rồi mà cũng chưa qua được cái xứ tự do, thì chúng ta cứ tưởng tượng mình là cái số người đó thì mình sẽ cảm thấy là bất hạnh như thế nào.
Và bất hạnh là như thế nào. Và khi nói chuyện bảo trợ thì mình cũng không quên là những cái đợt đầu tiên đó mà người tị nạn qua năm 75, cũng như qua cái thập niên các thuyền nhân mà qua vào thập niên 70-80 đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Là qua đây cũng được biết bao nhiêu người bảo trợ Mỹ, họ là những người hoàn toàn xa lạ, không quen biết gì cả.
Yeah.
Mà họ còn mở rộng nhà cửa, mở rộng cái vòng tay để mà lo cả giáo xứ của
rồi.
Các giáo xứ đạo của Hoa Kỳ đó. Họ mở ra, họ bảo trợ các gia đình tị nạn đến và lo hết tất cả mọi chuyện cho chúng ta trong cái thời gian đó. Thì bây giờ chính mình là người Việt Nam mà không lẽ mình không giúp được người Việt Nam hay sao?
Vâng.
Thì đó cũng là cái điều mà chúng tôi muốn đưa vào trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này. Tại đây là cái cơ hội tốt nhất để cho con em của chúng ta có được cái dịp tiếp cận với những người tị nạn chính trị và hiểu được cha mẹ, cha ông đã trải qua những cái gì khi đặt chân đến nước Mỹ này. Cho nên chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào đóng góp là quý vị thấy rằng có nên bảo trợ người tị nạn hay không. Chúng tôi xin miễn bàn về những cái vấn đề mà chi tiết cụ thể, hay là về những cái sự mà chỉ trích, tố cáo, chê bai lẫn nhau. Tại vì còn bao nhiêu những cái người đang đau khổ cần đến sự trợ giúp của chúng ta, bao nhiêu điều tích cực để làm, mình không để phí thì giờ với những cái điều tiêu cực, phải không chị Thu Nga? Đừng để những cái điều đó nó làm cho mình nản lòng, xong rồi mình trùm chăn, mình nói ô vậy mình có excuse, ô thôi vậy thôi mình không dính vào chuyện này để mình khỏi phải lo cho ai hết. Đừng quên rằng chính mình đã được giúp thì mình cũng phải có cái phần nào đó, có cái bổn phận để giúp lại những người đi sau. Chưa kể đến cái chuyện đây là cái gương rất là tốt để cho con em của chúng ta học hỏi kinh nghiệm. Cho nên chúng tôi mời quý thính giả gọi vào các số 713-664-8002 để nói về cái việc bảo trợ người tị nạn này. Nếu quý vị ngại ngần về hỏi về những cái cách thức bảo trợ, trời ơi rồi như vậy mình phải lo cho người ta suốt đời hay sao hay các thứ này kia, thì những điều đó chúng tôi có thể trả lời được, hay là mình có thể cùng bàn với nhau hả chị Thư Nga. Như bây giờ nhóm chúng tôi cũng đang bảo trợ một cái gia đình kia cũng mới sang đây đó, trời ơi, thì tự nhiên nó tạo nên cái tình thân trong nhóm chị Thu Nga. Tại vì ngày nào mình cũng bàn với nhau, thấy người ta cần cái gì, con người ta cần cái bàn học hả, vậy thì về nhà nói con mình nữa nè, thôi bây giờ con đem tặng cái bàn học này cho bạn con đi. Thế là nó đem tới, nó xách tới, hay là nó chọn những cái món đồ chơi, những con gấu bông nó đem tới đem tặng cho bạn. Tự nhiên là nó có cái nó hiểu ngay ra được cái bài học. Thứ nhất là bài học về phép bác ái, về tình đồng bào, lá lành đùm lá rách, cũng như là hiểu được về cái lịch sử của cha mẹ đã qua tị nạn bên này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và xin nhắc lại, đây là một cái chương trình của chính phủ Hoa Kỳ mở rộng để cho chúng ta, nghĩa là giúp chính phủ, để giúp cho những người mà tị nạn đến từ những nơi mà bị đàn áp. Chứ không có phải là chính phủ Hoa Kỳ mở rộng ra rồi giao cho chúng ta lo hết mọi việc, không đúng như vậy. Nghĩa là trong năm người đó có một người đại diện, cắn có nhiều người mà phụ giúp thì tốt, để cái người đó có thể là chở cái người gia đình người tị nạn đó đi xin những cái benefit cần thiết, và họ chỉ là mong cho chúng ta là lo được cái giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà có nhiều người hỏi, không biết chị Thủy có trả lời câu này được hay không. Ví dụ như bảo lãnh một cái gia đình nào đó thì cái tiền máy bay đó ai trả chị?
Ồ không, họ sẽ họ vẫn phải qua một cái cơ quan của chính phủ chứ chị. À vâng, thành ra là cái điều đó họ sẽ được, mình sẽ bảo lãnh và họ sẽ được đưa qua đây. Theo như chúng tôi hiểu đó thì ngân khoản, cái welcome card này nó có cái ngân khoản để tài trợ cho những cái điều đó. Ngay cả tài trợ cái bước đường đầu tiên của họ nữa cơ, để cho họ có thể mướn nhà cửa trong 1-2 tháng đầu và lo vấn đề y tế trong lúc mà để chờ xin trợ cấp để mà được hưởng cái trợ cấp, cho nên họ mới đặt trong vòng 3 tháng. Tại thường thường mỗi khi mà xin trợ cấp y tế cũng như là phe đó thì thường thường khoảng 3 tháng sau đó chị Thu Nga, nó mới có đầy đủ. Cho nên ở bên Welcome Court họ nói rõ, hầu hết chúng ta sẽ đóng cái vai trò là cái người hỗ trợ, là người cố vấn, là người bạn đồng hành với những người này trong cái bước đầu còn xa lạ, chỉ dẫn cho họ cái cách thức hội nhập vào nước Mỹ như thế nào, giúp con em họ đi xin học, đưa họ đi làm giấy tờ, đưa họ đi khám bệnh, khám răng. Sở dĩ mỗi người cần có khoảng gần 1.400 như vậy, 5 người tổng cộng lại khoảng chừng 4-5 ngàn đó, là để là nhiều khi mình muốn giúp họ trợ búa hay có những cái gì cần bất ngờ mà họ chưa có thể, mà tiền trợ cấp chưa có đó chị Thu Nga, chưa thể lo được ngay đó, thì là lo chứ chị tưởng tượng nếu mà chỉ đòi mỗi người ký quỹ có 1.400 thôi thì là được bao lâu, sống được bao lâu. Vâng, thành ra hoàn toàn hầu như cũng không cần phải dùng đến, chưa chắc đã phải dùng đến cái tiền này đâu, bởi vì họ cũng có, như là chúng tôi có biết một gia đình vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa qua bên này đó chị Thu Nga, thì là họ đưa qua cơ quan YMCA mướn nhà sẵn cho họ, mướn từ 2 tuần trước khi họ sang, và để sẵn hết giường giết và bàn ghế ở trong nhà, rồi thì chợ búa thức ăn ở trong tủ lạnh y như ngày xưa đó. Ngày xưa khi mà các người bảo trợ Mỹ, bảo trợ người tị nạn Việt Nam trong cái đợt năm 75 cũng như năm 80-90 đó, thì cũng làm như vậy đó, sang đến nơi là vào sẵn nhà có hết rồi đó, và tiền nhà được trả 3 tháng trước rồi, sau 3 tháng thì họ sẽ phải tự túc, tại khi đó họ sẽ xin được trợ cấp rồi. Và hoặc là chúng ta là những người bảo trợ thì cũng có thể lo cho họ có được việc làm, thì như vậy để cho họ có thể tự lực cánh sinh. Thì thấy rằng một khi họ đã được coi công nhận là người tị nạn và được đưa vào Mỹ với tính cách là người tị nạn, chương trình Welcome Court này là người tị nạn mới được vào đây. Thành ra khi vào đây họ sẽ được hưởng những cái quyền lợi của người tị nạn như chúng ta cái thời gian đầu mới tới nước Mỹ ngày xưa đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, cái lúc mà lúc đầu đó chúng ta cũng có những người mà gọi là sponsor, những người bảo lãnh, và những người bảo lãnh đó thì họ lo cho chúng ta cái giai đoạn lúc đầu. Nhưng mà có cái sự mà thành ra chúng ta không có lo, thành ra khi mà chúng ta bảo lãnh những người tị nạn mà của Việt Nam của chúng ta hay là các nước khác đó, thì chỉ có lo là có người nào đó có cái đủ thời gian và có đủ nghĩa là tiếng Anh thông suốt để có thể là đi xin những cái benefit đó. Và đây là cái chương trình mà sau khi thử nghiệm cái chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn với người Afghanistan, với người Ukraine thì nay chính phủ của Hoa Kỳ mở rộng cái chương trình này là cho người tị nạn ở mọi quốc gia. Đây là một cái sự thay đổi lớn trong cái chính sách mà di trú. Và chúng tôi cũng biết là các cơ quan giống như PBSOS hay là Voice hay là những cái cơ quan đó cũng có đang thực hiện, đang cố gắng làm cái chương trình này. Và trong khi đó thì tư nhân của chúng ta cứ 5 người một nhóm, 5-10 người gì một nhóm cũng được, miễn là sao mà có cái người mà lo cho người tị nạn đó. Thì chúng ta thấy đây là một cái điều may mắn, chứ trước kia thấy giống như là vô vọng. Và bây giờ nếu mà có chương trình mà thực sự là để mà giúp chúng ta thì đi đâu chúng tôi cũng hiện thời cũng đang nghe về cái vấn đề mà bàn tán làm sao mà thành lập từng nhóm một. Và nếu mà các chùa, các nhà thờ, các hội đoàn, các cộng đồng có thể làm được thì chúng ta thấy là điều này rất là may mắn đó chị Thủy, để chúng ta có cơ hội để giúp đỡ đồng hương.
Không biết ở bên Dallas như thế nào, bên Houston còn có cái may mắn này nữa chị Thu Nga, là ban đại diện cộng đồng đó. Ngoài cái chuyện mà họ có 12 nhóm, họ thành lập được 12 nhóm mà dưới cái dưới cái dù của ban đại diện cộng đồng đó, yeah. thì họ lại còn có lập ra 7 cái tiểu ban để mà lo trợ giúp. Thành ra có nhiều người sẽ bảo là ở 5 người chúng tôi đều già cả hết rồi, không thể nào mà sẽ đưa đón chở người ta đi chỗ này chỗ kia được, thì bây giờ làm sao? Thì ở ban đại diện cộng đồng ở tại Houston đó, họ có một cái tiểu ban chuyên môn chuyên chở và đi đi khai giấy tờ. Một cái tiểu ban khác là chuyên môn lo đi xin học cho các em. Một tiểu ban khác thì luôn chuyên môn lo vận chuyển furniture với lại những cái đồ vật mà cần thiết mà những người bảo trợ hay là đồng hương cho đấy chị Thương Nga, yeah. để mà cung ứng cho những gia đình đó. Rồi lại có một tiểu ban y tế để mà lo cho họ đi khám sức khỏe, đi chữa bệnh. Hoặc tức là có, khi mà nếu mà mình bảo trợ mà mình không có lo được thì mình cũng có thể nhờ tới những cái tiểu ban đó ở trong cộng đồng. Mà chắc chắn người Việt Nam của chúng ta ở tại Texas thì nổi tiếng là thủ đô của lòng bác ái, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng
thì
vậy.
Khi mà cần đó, đến khi mà bắt đầu có cái chiến dịch đó, có cái chương trình đó, thì kêu gọi người thiện nguyện để mà tham gia vào những cái tiểu ban đó không khó. Mặc dù những tiểu ban đó bây giờ chắc mỗi tiểu ban chỉ có một người hay là hai người thôi, nhưng mà khi cần đó thì là các cơ quan truyền thông Việt ngữ như là Đài Chị Thu Nga cũng như Đài 900 AM chắc chắn là cũng sẽ lên tiếng kêu gọi các thiện nguyện viên tiếp tay vào trong cái điều đó. Và khi mà và cũng trong cái chương trình này, vì vậy ở tại Houston này mới dự định là ngày 9 tháng 7 này đã sẽ có một phái đoàn đi sang bên đó để làm quen đồng bào. Ít nhất mình quen họ trước, mình biết họ trước, sau đó đó mình liên lạc qua lại thư từ trong cái lúc mà chờ bảo lãnh họ đó, thì như vậy cũng có được cái sự hiểu biết lẫn nhau, nó không có để cho họ bớt bỡ ngỡ khi mới đến. Đồng thời chúng ta cũng có thể nhận định được những người tị nạn này là những người như thế nào, tại vì mình cũng không muốn là lỡ mình bảo lầm, bảo trợ lầm người, đợi quá nhiều ở mình,
vâng.
tưởng là mình đã nhân danh đầu người của họ mà xin tiền hay là gây quỹ cái này
vâng.
cái kia, thì cái đó là cái điều rất là đáng sợ. Vì vậy mới nên có cái chuyện gặp nhau trước để giải thích cho tất cả đồng bào biết trước, hiểu trước là tất cả mọi người là tự nguyện, không hề có gây quỹ, không hề có một cái agenda, có mục đích gì cả. Như hôm rồi ở trong chương trình chúng tôi thấy như anh Nam Lộc lên nói chuyện với lại anh Chu Văn Cương là chủ tịch cộng đồng đó, cũng có nói rõ là người tị nạn sẽ không phải trả một đồng xu nào để mà được bảo trợ qua đây. Đó, nếu mà có ai mà có yêu cầu họ trả tiền thì tức là cái người đó đã là bất hợp pháp, bất hợp lệ. Đó, đồng thời cũng không phải có một điều kiện nào, không phải sang đây sẽ phải làm việc cho ai. Thí dụ như những cái cơ sở mà đang cần người làm việc đó, thí dụ đang cần người giữ con hay là cần người giúp ở trong nhà hàng hay trong tiệm nail đó chị Thu Nga, thành ra nhiều khi bảo trợ họ với cái điều kiện là ồ sang đây phải làm việc cho tôi, không, hoàn toàn không có một cái điều kiện gì cả. Cho nên ban đại diện cộng đồng kỳ này, cái nhóm cộng đồng mà tại Houston đi sang đó cũng sẽ giải thích cho tất cả đồng bào hiểu rõ cái điều đó, là họ hoàn toàn tự do và những người bên này bảo trợ hoàn toàn bằng cái tấm lòng của mình thôi, và tiền cũng là tiền túi mình bỏ ra thôi, chứ không có cái chuyện nhân danh nghĩa họ mà gây quỹ gì cả. Cho nên chúng tôi mời quý thính giả gọi vào qua 7 số 713-664-8002 để chúng ta cùng bàn luận về cái đề tài này, hả chị Thư Nga?
Vâng, và chúng ta cũng nói về cái tin đồn thì quý vị cũng nhớ là hồi mà chúng ta mới tị nạn qua Hoa Kỳ đó chị, thì là không biết đó là những tin đồn thất thiệt là do họ không hiểu biết, hay là cũng có thể lúc đó có dư luận viên tuyên truyền rồi mình không biết. Họ nói rằng người Việt mà khi tới Mỹ thì bị xịt DDT, cái chất thuốc mà sát trùng đó. Rồi lại cũng có cái tin đồn là mỗi người Việt Nam mà qua tới nơi thì chính phủ Mỹ nghĩa là cấp nhà, cấp cửa cho nhiều tiền bạc ghê lắm. Thành ra đó là những cái tin đồn. Và trong cái chương trình này thì chị Thủy cũng có nói với quý vị hồi nãy là chúng tôi nói nhiều về cái chi tiết, thì dĩ nhiên là chúng tôi không có biết nhiều chi tiết bằng anh Nam Lộc hoặc là anh Nguyễn Đình Thắng hoặc là những người có liên quan đến cái chương trình trực tiếp mà, và đây chúng tôi chỉ bàn về là chúng ta có nên bảo lãnh người tị nạn hay không, tại vì có nhiều cái sự mà lo ngại rồi qua rồi không biết cái người đó họ có expect mình, trông đợi mình nhiều quá hay không, rồi mình nghĩa là bảo lãnh một cái người mà mình mình không thích, nghĩa là sau khi họ qua rồi hoặc là họ trông đợi mình nhiều quá làm cho mình bực bội vân vân và vân vân. Thì trong cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi muốn hỏi quý vị là chúng ta có nên mở rộng vòng tay để mà đón người tị nạn hay không? Và những người mà người Việt mà tị nạn mà chị Thủy với Thu Nga đã chứng kiến ở Thái Lan đó, tại vì cái đợt mà chúng tôi mà chứng kiến là đi qua Canada đó, nhưng mà còn một số nhiều người ở lại ở bên đó nhiều lắm, không phải chỉ có Thái Lan không, và những cái xứ lân cận cũng còn có. Thì những người đó bày tỏ cái niềm vui và hy vọng nếu mà họ được tái định cư ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái việc đó thì chúng tôi cũng không có biết rõ như thế nào. Nhưng mà cái việc mà welcome COP này do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng đầu năm ngày 19 tháng 1 năm nay đó, để trao những cho các công dân bình thường một vai trò mà trong việc tái định cư hàng trăm người tị nạn mỗi năm như vậy. Và người Mỹ sẽ có thể là giúp cho người tị nạn, nghĩa là lúc đầu họ mong mà chúng ta giúp, và sau đó thì giúp cho những người tị nạn này thích nghi với cái cuộc sống ở quê hương mới. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ có cái kế hoạch là công bố chính thức cái chương trình này, đã công bố rồi 19 tháng 1 và được gọi tên là Welcome Corps. Thành cái tên này nghe đó thì nó hơi lạ lạ, nhưng mà tạm dịch gọi là Hoan Nghênh Đoàn. Là cơ quan này đặt cái mục tiêu là có 10.000 người Mỹ có thể giúp đỡ được 5.000 người tị nạn trong năm đầu tiên của chương trình, hả chị Thủy?
Vâng, rất là hay á chị Thu Nga nhỉ.
Dạ.
Ngay cái chữ welcome nghe cũng thấy ấm lòng rồi.
Vâng.
Tại mình đi đến đâu mình cũng bị người tị nạn thường thường cái bị reject, bị đẩy ra, bị chối bỏ, thành ra được welcome là mừng lắm rồi. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên chương trình dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe
đó
đây.
Dạ, em chào hai cô Thủy, cô Thu Nga.
Vâng.
Cho biết
quý danh được không?
Lãnh cái người tị nạn đó.
Dạ.
Thì em thấy cũng rất là tốt, tại em cũng đã từng ở bên Phi và em cũng được thời mình trình hội đưa qua đó.
Vâng.
Cho nên bây giờ em nghe là thì em cũng muốn giúp, mà em không biết là cái chương trình là để em nghe sau, thành ra em không có biết là cái chương trình này là giúp cho tị nạn ở nước nào, bên Phi có được không? Nếu mà em muốn giúp người bên Phi.
Nếu mà trong cái giai đoạn đầu tiên như hồi đầu chúng tôi có nói đó, trong cái đợt đầu tiên hết á, thì khi mà mình ghi danh để mà mình tham gia vào chương trình này, thì chính phủ sẽ gửi cho mình một cái gia đình mà, thí dụ như mình muốn bảo lãnh 4 người, hay là gia đình mà có cha mẹ, có con cái, hay là người độc thân, tùy theo mình sẽ yêu cầu trong cái khi mà mình ghi danh đó, thì họ sẽ gửi cho mình gia đình đó. Thì cái đầu tiên mình không được chọn, nhưng mà sau, trên nguyên tắc, cái hồi tháng riêng thì nó là sau tháng 6, bây giờ thì chắc phải sau cuối năm, thì là mình sẽ được chọn. Cho nên chị có thể chọn ở bất cứ đâu, nhưng mà cái vấn đề là người đó phải là người tị nạn. Chị muốn giúp người bên Phi cũng được, nhưng mà cái người đang ở sống ở bên Phi đó phải được Liên Hiệp Quốc công nhận là người tị nạn, thì khi đó mới được hưởng cái quy chế này. Chị cho biết quý danh được không?
Chắc
cũng vâng,
dạ.
Hello.
Vâng. Dạ, tên Trinh.
À vâng, Trinh, Vinh. Đó, dạ. Thì đó, nếu mà cái người mà Trinh muốn bảo lãnh đó, mà là người tị nạn đó, có cái giấy Liên Hiệp Quốc cấp là người tị nạn, thì khi đó sẽ, thì Trinh có thể bảo lãnh được.
Ờ, dạ, tại vì cái người quen của em đó, thì lúc trước đúng ra là sẽ đi được Canada, nhưng mà vì cái bị kẹt vợ con gì đó không đi được, mà bây giờ thì muốn đi. Thành ra em không biết là có được hay không.
Có thể người đó phải tái ghi danh lại với lại cơ quan Liên Hiệp Quốc đó, để xin lại cái danh nghĩa tị nạn của mình thì mới được. Nhá.
Dạ. Dạ, khi mà em muốn biết thêm về chi tiết về này chương trình này đó, thì em sẽ đến đâu để
Có thể lên cái chương trình hả chị Thu Nga? Welcome the court.
Đúng rồi, đánh vào cái chữ Welcome Corp thì nó sẽ hiện.
Vâng, chị cứ bấm cái chữ
đó, Welcome Corp.
C-O-R-P-S. Dạ. Vâng, cứ bấm vào cái chữ đó là nó sẽ lên hết mọi information cho mình coi. Nhá.
Dạ, cảm ơn cô.
Vâng, không có chi. Vâng. Vâng, chị Thu Nga, khi mà chúng ta nói chuyện bảo trợ thì chúng ta chỉ nghĩ đến lòng bác ái. Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi lại thấy đây là một cái điều mà mở mắt ra con em, con em mình đó chị Thu Nga.
Vâng.
Hiểu về ông bà cha mẹ hơn, phải không chị?
Vâng, đúng rồi. Và tuổi trẻ bây giờ đó, nó cũng có một cái suy nghĩ cũng khác hơn chúng ta một chút. Đó là họ nói rằng tại sao mà mình cũng là người tị nạn mà mình lại không có thích cái việc mà di dân tràn vào biên giới. Họ nghĩ là những người đó cũng tội nghiệp. Tuy nhiên với chương trình này thì họ hiểu rằng cái chuyện mà khủng hoảng biên giới là chuyện có thật và không có giống như những người tị nạn giống như chúng ta đã qua xin được định cư ở đây và cho cái chương trình tị nạn này, đó là cho những cái quốc gia mà bị đàn áp, cái đời sống, cái life của họ bị đe dọa thật sự, chứ không phải di dân vì cái vì kinh tế hay là những vì cái vấn đề khác, hoặc là có những cái vụ mà buôn người trong những cái vụ mà vượt biên trái phép như vậy,
phải qua những cái thủ tục thanh lọc.
Đúng rồi, chứ không có phải là chứ không phải là nước Mỹ cứ mở cửa ra là cho tất cả mọi người mà mình không biết những người đó là ai hết. Cũng giống như khi mà chúng ta qua tị nạn đó, chị Thủy cũng nhớ rằng Việt Cộng đã trà trộn ở trong cái đoàn người tị nạn. Đường bộ cũng có, đường thủy cũng có, đường hàng không cũng có. Và khi mà có những cái cuộc mà biểu tình cũng vậy nữa, họ cũng trà trộn vào đó, họ quấy phá, kích động những cái người mà đi biểu tình lúc đầu là ôn hòa. Vì vậy cho nên đây là một cái chương trình mà nếu mà chúng ta mở rộng vòng tay và các em cũng hiểu được là cái chương trình này nó khác với những cái việc mà khủng hoảng biên giới như thế nào. Và chúng ta khi mà bảo trợ thì chúng ta cũng nhớ lại người Mỹ đã mở rộng vòng tay ra, họ không biết chúng ta là ai hết. Họ đem cả nguyên cái gia đình, ví dụ gia đình của chúng tôi tới 7 người, họ về, họ săn sóc, họ lo lắng, rồi họ tìm cho công ăn việc làm. Có những người nói nghe nó rất là kỳ cục, và đối với chúng tôi là như vậy. Đó này, tại nước Mỹ bỏ Việt Nam, cho nên là bây giờ là họ phải bắt buộc như vậy. Không, không có ai bắt buộc hết, và cái chuyện kia là cái chuyện chính trị. Không có liên giống như là những người lính của Mỹ đó, 58.000 người đã hy sinh, những người đó thật sự là đồng minh của chúng ta. Còn cái chuyện mà cái nước cờ của nước cờ chính trị của chính phủ Mỹ, cái chuyện đó thì nó không có, nó không là nó không là dạ, nó là chuyện khác. Vâng.
Vâng, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào bà Nga và bà Thủy, tôi được Trần đó.
Dạ vâng, dạ, vâng xin chào ông Trần.
À, thưa hai bà, tôi có cái thắc mắc như thế này, nói ra thì có nhiều khi cũng có nhiều cái chuyện mà gọi là cũng thấy có khi tưởng mình có một cái ý nói không điều tiêu cực đó, là bởi vì tôi cũng có theo dõi mấy cuộc phỏng vấn của ông Dương Phục với lại Lam Lộc đó. Ông Dương Phục cũng thắc mắc nhiều về cái vấn đề mà ở bên Thái Lan của đồng bào mình đó. Thì nói thực ra thì ai cũng thấy cảm động, đồng bào mình đã ở bên đó có người cả mấy chục năm mà vất vả khổ sở những cái tình cảnh như vậy thì đâu có ai thể nào mà không mũi lòng được chứ ai mà.
Vâng.
Thế nhưng mà tôi thấy ông Dương Phục cũng vẫn chưa có được thỏa mãn về những cái điều mà ông Lam Lộc giải thích và trả lời. Thế nhưng mà ông cho nên ông Dương Phục cũng đã có mấy lần cứ nhấn đi nhấn lại về cái vụ ở bên đó chính là những người ở tị nạn ở bên đó.
Vâng.
Vâng thưa. Nó xảy ra những cái chuyện đó.
Vâng.
Báo cáo lẫn nhau.
Vâng. Nhưng mà thưa ông Trần thì trong cái đây là chương trình tình yêu và gia đình thành xa thì trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì ông thấy cái chuyện đó, dĩ nhiên các cơ quan khi mà họ làm việc thì thế nào cũng có những cái đụng chạm thế này thế khác. Đây chúng tôi chỉ đang nói đến chương trình mà tư nhân bảo trợ thôi ông, mình có thể qua các cơ quan đó hoặc là mình có thể bảo trợ trực tiếp được, thì ông Trần nghĩ sao? Vâng.
Tôi cũng hiểu là cái chương trình này các bà nói về như vậy, nhưng mà cái chuyện tôi nói là ở trong cái chương trình đó mình thử ra tôi cũng muốn chỉ lêu ý kiến thôi, chứ tôi không có ý gì là để mà nói những cái điều cái là tiêu cực vào đó.
Dạ vâng.
Bởi trước đây mình cũng đã bị những cái trường hợp mà HO hay là gì rồi thì là họ gài vào
vâng.
Thành phần để sang đây lại còn phá rối chúng mình, còn âm mưu mà.
Dạ vâng, thế nào cũng khó lòng tránh khỏi. Khi mà có những chương trình, thế nào cũng có những cái mưu mô để mà chui lọt vào từ HO cho cái con lai, hả chị Thu Nga?
Vâng,
nó con lai chứ nữa, người ta mua bán con lai.
Dạ.
Cũng đều có. Nhưng mà khi mà nói đến một cái chính sách lớn có tính cách mà quốc tế và toàn bộ quốc gia như của Mỹ đưa ra đấy thưa ông, thật ra đâu phải là họ không biết là sẽ có những cái vi phạm, có những cái người lợi dụng cái lỗ hở đó để mà làm những cái chuyện xấu. Nhưng mà nhìn theo con mắt nhân đạo đó thì họ cũng vẫn phải họ vẫn phải, miễn là đưa ra những cái luật lệ tối đa để mà có thể ngăn chặn, có thể thanh lọc. Thì đối với chương trình này mà như ông nói đó, những người bảo trợ tư nhân khi mà mình bảo trợ trực tiếp với nhau rồi đó, mà mình đừng có nhân danh để mà gây quỹ gì cả, thì làm sao thì mình đâu có gì để mà đáng lo sợ đâu ông. Phải không thưa ông? Còn thì vâng, khi mà mình làm quy mô quá thì thế nào cũng có những cái cạnh tranh, những cái đụng chạm lẫn nhau đó ông à.
Cũng không phải là về cái vấn đề lo sợ, về cái vấn đề mà những người sang đây và cái gánh nặng hay cái chuyện gì cả. Thế nhưng mà mình là đi làm cộng sản cho nên mình chỉ lo sợ những cái âm mưu mà họ đặt vào để mà phá hoại cộng
đồng
mình.
Đúng như vậy, vâng. Đó là lý do thành ra mình mới cần nên tìm hiểu trước đó ông. Như là mùng 9 tháng 7 này nè, nếu chị Thương Nga muốn đi thì có 10 ngày thôi chị. Thì sẽ đi vào ngày mùng 9, về ngày 19. Đó, thì là sang bên đó để mình tìm hiểu đồng bào trước. Mình tìm hiểu thật kỹ, mình hỏi han, chúng ta sống ở đây lâu rồi. Và hầu hết mình cũng đều có kinh nghiệm đối với cộng sản. Thì cũng phần nào với tư nhân bảo trợ như thế này đó, sẽ tránh đi được những cái trường hợp trà trộn như vậy đó ông. Khi mà chúng ta bảo lãnh hàng loạt đó, một cái chương trình mà hàng loạt người thì rất là khó mà có thể biết rõ từng người. Rồi lại nếu mình lại không biết rõ, rồi mình chỉ trông nhờ họ một cái người đầu tàu nào đó chỉ dẫn, thì nhiều khi chính mình lại bị cái người đầu tàu đó bịt mắt là nói sai thì sao thưa ông. Thành ra cái đó khó lắm. Vâng, cái đó rất là khó. Dạ.
Vâng, đó là mình cũng chỉ lo sợ vậy thôi, chứ còn mình cũng đâu có phải là cái người mà biết được quyết định được.
Dạ vâng.
Thấy ông Lâm Lập, ông Dương Phục, chính ông Dương Phục cũng vẫn còn thắc mắc chứ không
dạ,
phải.
Dạ, vâng. Thắc mắc thì không bao giờ hết ông ơi. Nhà báo thì lúc nào cũng thắc mắc cả. Thắc mắc tất cả mọi chuyện, nhưng mà thôi, mình thắc mắc cái công việc mình phải thắc mắc, hỏi ra cho nó rõ hơn thôi. Chứ cũng không có muốn đi sâu vào trong những cái điều mà có tính cách tiêu cực. Bởi vì không có khả năng để mà có thể điều tra cho rõ ràng cội nguồn. Toàn là nghe người này nói, nghe người kia nói, bằng cớ này, bằng cớ kia. Không biết bằng cớ thật hay bằng cớ giả. Với thời buổi bây giờ cái điều gì cũng có thể cả. Thành ra thôi, chị Thương Nga mình cứ làm cái kiểu bảo lãnh tư nhân để cho nó chắc ăn. Vâng, cảm ơn ông Trần rất là nhiều. Trước khi mà chúng tôi đưa cái đề tài này vào cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng chỉ nhằm nói nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt để cho con em của chúng ta có thể hiểu rõ được người tị nạn là như thế nào, và làm sao mà có thể mà và để mở lòng bác ái cho chúng biết đến đồng bào. Và cái câu mà người trong một nước phải thương nhau cùng, nhất là đồng bào của chúng ta. Mình là những người đi trước, mình được hưởng mọi cái may mắn, bây giờ mình ổn định thì mình phải có bổn phận với những người đi sau. Cũng để trả lời cái thích giả Trinh hồi nãy đó, thì mình chỉ cần bấm lên welcome call thôi là nó ra đủ mọi thứ, nào là phase 1, phase 2, welcome call .org là organization đó, thì là nó sẽ bấm ra hết và chúng ta tha hồ đọc trong đó. Và người ta cũng nói rõ đây là một cái chương trình của chính phủ Mỹ, là cơ quan gì cộng tác với lại cơ quan Bộ Ngoại giao Mỹ, cộng tác với lại Bộ Y tế và An sinh xã hội đó chị Thương Nga. Đây là cái bộ mà sẽ cung cấp mọi cái vấn đề an sinh xã hội cho những người này. Thành ra cũng trả lời được cái câu, cái thắc mắc của những người bảo trợ là lo là không biết mình sẽ phải lo và cáng đáng những người này cho tới bao giờ hả chị Thương Nga.
Hồi nãy có một cái chi tiết mà chúng tôi cũng thấy là hơi thắc mắc và hơi khăng khác. Tức là lúc đầu nghe ông Năm Lộc và anh Nguyễn Đình Thắng nói rằng phải có mỗi một đầu người, như vậy là 2.275 Mỹ Kim. Nhưng mà hồi nãy chị Thủy nói là 1.400, thì có một cái sự khác biệt, thì có đó có phải là thay đổi hay không?
Vâng, để chúng tôi coi lại cái,
dạ, con, 2.275.
Cái con số. Vâng. Vâng, có thể là 2.275. Dạ. Nếu mà hai vị đó là chuyên viên về đó mà đã nói thì chắc cái điều đó là đúng. Không hiểu chúng tôi lấy cái số 1.700, dạ, trong một cái chương trình nào khác. Vâng,
dạ, tại vâng đó là gần 2.300.
Cảm ơn chị Thương Nga.
Dạ, vâng.
Vâng, để chúng tôi coi trong cái điều này. Vâng. Thì với cái số tiền đó, nếu mà nói lo cho một cái gia đình mà 4 người đó, thì không biết có lo được một tháng không hả chị Thương Nga, phải không?
Đúng rồi, thành ra cái đó là cái để cái lúc đầu thôi, chứ chính phủ Mỹ sẽ giúp. Và quý vị cũng biết rằng ông vị thính giả vừa rồi cũng nói có những cái việc mà mình nghe mình cũng chưa có thông đâu, tại vì lần lần mình sẽ biết thêm nhiều chi tiết, nào là Voice nè, BPSOS nè, rồi Viet for Afghans nè, rồi Bách Việt Organization nè, rồi Vango vân vân và vân vân. Đó là những cái cơ quan mà họ bảo trợ cũng trong chương trình này, và chúng ta thì tư nhân thì chúng ta tìm, nghĩa là có thể là cùng phối hợp với là chùa hay là nhà thờ hay là các cộng đồng. Tuy nhiên về cái vấn đề mà người tị nạn ở bên Thái Lan qua đó thì không biết là có nằm trong chương trình này được hay không. Thành đã có nhiều người cũng thắc mắc như vậy, là nói là những người ở Thái Lan thì không có nằm ở trong chương trình này được, thì chúng tôi hôm nào sẽ hỏi thêm hoặc là mời những vị đó.
Có chứ chị Thương Nga, vì vậy mới có cái chuyến đi qua Thái Lan và trong cái dịp này nè, và trong cái dịp tháng 7 này là tất cả những người bảo trợ này cũng sẽ nằm trong cái đó. Sở dĩ có cái tin đồn đó là tại vì những người tị nạn ở bên Thái Lan đó, bây giờ họ quay qua, có nhiều người cứ đi tố cáo lẫn nhau đó, rồi tố cáo cơ quan này, cơ quan kia. Mà nếu mà cứ tiếp tục cái đà tố cáo này thì nhiều người lo sợ rằng có thể người ta sẽ không cho người tị nạn ở bên Thái Lan qua, bởi vì bất cứ cái gì mà khi có tranh chấp quá thì không ai muốn dính vào, kể cả chính phủ, phải không chị Thương Nga?
Vâng, đúng
đó
rồi.
Cũng là một cái điểm yếu của cộng đồng Việt Nam mình. Chính vì vậy những cái cộng đồng thiểu số ở tại đây, cộng đồng người Trung Hoa, cộng đồng những cái sắc dân rất là nhỏ bé, mà họ khi họ đoàn kết với nhau đó, họ được rất nhiều những quyền lợi ở ngay tại Mỹ này, ngay tại Houston này. Họ được chính phủ cho những cái funding, những cái cơ quan thiện nguyện, họ cho nào là trụ sở để mà hoạt động, họ cho ngân quỹ để điều hành, họ giúp đỡ mọi cái. Nhưng mà khi cộng đồng Việt Nam mình đã cứ tố cáo lẫn nhau, người này được cái gì một tí là bị người khác gửi thơ tới tố cáo, phanh phui ra việc này việc kia, thế là lập tức là thôi, họ ngưng lại, họ chẳng có cho ai nữa hết.
Đúng rồi.
Thành ra cái đó là cho nên chúng tôi đã thưa từ đầu là cái thiệt thòi lớn nhất chính là đồng bào của chúng ta còn đang kẹt lại ở bên Thái Lan, nhiều nhất là ở bên Thái Lan, tại vì đó là cái nơi gần nhất để đồng bào có thể chạy qua để mà lánh nạn, và cũng như là những người mà bị cái hồi cưỡng bách hồi hương thì họ không trở về, họ ra ngoài sống, trốn tránh, thành ra bị cái đó. Ở bên Phi Luật Tân cũng còn nhiều người như vậy, ở trong cái tình trạng như thế, nhưng mà hồi trước thì chỉ có một vài cơ quan Mỹ họ phụ trách cái vấn đề mà giúp cho người tị nạn ở bên Phi Luật Tân. Còn các cơ quan Việt Nam thì hồi đầu thì hình như có, bây giờ hình như không còn nữa, cho nên chúng tôi không có nghe tới là còn có người tị nạn mà thôi. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, thật ra đó, hôm rồi khi mà chúng tôi có dịp đi qua bên Nam Dương hay là qua mấy cái nước lân cận đó trong vùng Đông Nam Á, bên Mã Lai, vẫn thấy có rất nhiều người tị nạn kẹt lại đó. Nhưng mà vì vấn đề sinh tồn đó chị, họ hoặc là họ lấy vợ lấy chồng địa phương, hoặc là họ phải đi mua giấy tờ giả bằng tên địa phương, tên của người địa phương, thành ra họ bị mất đi cái căn cước tị nạn của họ. Thành ra bây giờ nếu mà có cơ quan nào mà thật sự có lòng đó, giúp họ hồi phục lại cái đoạn đường tị nạn của họ đó, thì họ có thể được công nhận trở lại là người tị nạn. Và khi đó chúng ta có thể, giống như hồi nãy mà cô Trinh có hỏi đó, về người bạn mà ở bên Phi Luật Tân đó, họ có thể hồi phục lại và chúng ta có thể bảo trợ được những người đó đó chị Thu Nga.
Vâng, và mà như là chị Thủy Vọng quá, và chúng tôi cũng nếu mà có đi qua Thái Lan rồi thì cũng biết là những người tị nạn đó họ ở lâu ở bên đó lắm, có nhiều người mà ở gần suốt cuộc đời rồi họ chưa có thấy được cái ánh sáng của tự do, thì có người đã bị bệnh rất là nhiều, có người thì đã qua đời rồi, cho nên là cái việc mà cấp cứu họ bất cứ từ cái chỗ nào đến, nhưng mà có cái quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc mà được chấp nhận đó, thì họ sẽ được qua. Như vậy cái chương trình mình đi qua Thái Lan, chị Thủy có đi không?
Vâng, cũng đang tính đây, nếu chị Thương Nga với anh Hạnh đi thì tụi này cũng sẽ cố gắng đi, cũng đang dự trù, mà còn tùy theo cái lý do sức khỏe. Lúc nào chúng tôi cũng phải để cái lý do sức khỏe làm cái yếu tố quyết định. Đến gần ngày đi thì nếu mà lỡ có trở ngại gì thì sẽ không đi được, nhưng mà theo như bây giờ chương trình thì có thể là sẽ đi chị Thương Nga. Để mình là người địa phương này thì mình cũng sao mình tìm hiểu, nhất là cũng có cũng ở trong hai nhóm mà cũng dự trù là sẽ bảo trợ người tị nạn nữa. Mà cái điều thích thú nhất đó là nếu mà có thể đưa con em đi được, bây giờ đang là mùa hè đó, nên đưa con em đi để con em chứng kiến cái cảnh sống của người tị nạn ở bên đó như thế nào. Hỏi chị Thu Nga, phải lội lên những cái căn nhà, những cái khu apartment rất là lụp xụp, tại vì họ phải ở những cái khu thật là nghèo, họ hoàn toàn tự túc, họ bỏ cái kiểu buôn gánh bán bưng, đi làm thuê làm mướn mà làm chui không à, tại họ không có một giấy tờ gì hợp lệ cả, mà còn sợ bị cảnh sát bắt, Thái Lan bắt nữa, lúc nào cũng phải dự trữ sẵn để dành sẵn một ít tiền, lỡ bị cảnh sát Thái Lan bắt thì hối lộ thì là sẽ lại được thả ra. Thành ra cái tâm trạng của người tị nạn bên đó sống rất là tội nghiệp. Cho nên trong tháng 7 này đó, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu cái điều này, không phải chỉ ban đại diện cộng đồng đi đâu, mà họ mở rộng ra cho tất cả những quý vị nào có cũng cùng muốn tham gia thì có thể liên lạc cái ban đại diện cộng đồng. Thì họ dự trù đi vào từ mùng 9 tháng 7 cho tới ngày 19, trong vòng 10 ngày. Và thăm tất cả, tối đa những đồng bào tị nạn có thể thăm được ở bên đó, cũng như đến những cái nơi họ đang sinh sống để chứng kiến tận mắt cái cảnh sống của họ. Cho nên những quý vị nào có con em là trong cái giới mà học sinh cũng lớn rồi, 16, 17 hoặc là sinh viên đó, thì kỳ này có thể đi cùng được. Nhưng mà dĩ nhiên cũng phải nói cho con em biết trước, đây không phải là một chuyến đi du lịch Thái Lan đâu. Nhất là thời tiết tháng 7 ở bên đó thì rất là nóng vô cùng. Và cái tình trạng người Việt Nam sống rất là tội nghiệp, rất là khổ. Và bây giờ thì chúng tôi rất tiếc là chỉ còn đủ giờ để mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi, không thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả nữa. Nhưng mà xin quý thính giả cứ suy nghĩ về cái chương trình này, và nếu có thể mà mở rộng được tấm lòng, mở rộng vòng tay, rủ thêm 4-5 người bạn khác rồi lên cái chương trình welcomecourt.org đó, và tìm hiểu và tự mình có thể làm được. Mà nếu mình không có thấy, cảm thấy không có thành thạo để mà làm đó, thì nhờ con em mình giúp đỡ, và nhờ con em mình cũng trở thành một thành viên trong cái số 5 người đó thì quý vô cùng. Hả chị Thu Nga, mời chị đúc kết.
Đúng như vậy, và quý vị đừng có lo lắng về cái việc mà những người mà họ cãi nhau hay là mình dự đánh nhau mở ngoặc và đóng ngoặc về cái chương trình này. Tại vì 9 người thì 10 ý, và chúng ta chỉ nhớ rằng những người tị nạn, nhất là những người tị nạn ở Thái Lan mà chúng tôi được biết đó, họ nghĩa là họ cứ phải thay đổi chỗ ở hết chỗ nọ tới chỗ kia, tại vì sợ công an lùng bắt, tại vì công an có việc cộng phối hợp với lại công an Thái Lan, cho nên là họ sống một cái cuộc sống rất là thấy thật là tội nghiệp, và họ vẫn còn ở bên đó rất là nhiều. Và hôm nay chúng tôi nói về cái chương trình mà bảo trợ của chính phủ Hoa Kỳ vừa ban ra ngày 19 tháng 1 năm nay, đó là Welcome Corps. Và trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi cũng nói về cái việc mà quý vị mở rộng lòng, là bầu ơi thương lấy bí cùng, nghĩa là tuy rằng khác giống nhưng mà chung một dàn, thì bất cứ người tị nạn nào mà chúng ta quen biết từ nam cho nghĩa là cùng màu da sắc tộc với chúng ta, thì tuy rằng cái chương trình này mở rộng cho những cái xứ khác, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta chú ý tới người Việt Nam của chúng ta thì họ cũng vậy. Cho nên bây giờ quý vị có thể là tham gia trong cái chương trình gọi là Welcome Corps. Quý vị chỉ tìm được 5 người trong một nhóm, hay quý vị cũng có thể phối hợp với cộng đồng hội đoàn hoặc chùa hay nhà thờ, thì để mà bảo lãnh đây là cái việc mà từ thiện mà chúng ta nên làm lại để đền đáp cái ơn của xã hội, cái ơn của Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta. Cho nên cho chúng ta mới có được ngày hôm nay, thì chúng ta phải cứu vớt những cái người nào mà không có được may mắn như chúng ta. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả gọi vào đóng góp, và cũng cáo lỗi với những quý thính giả còn này trên đường dây mà chúng tôi hết giờ không thể nhận được nữa. Chúng tôi đưa đề tài này vào trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, tại vì thấy đây là một cái cơ hội để mà phụ huynh, ông bà, cha mẹ Việt Nam, trước khi thế hệ của chúng ta đi qua đó, mình ở đây đã 48 năm rồi, cái thế hệ của mình đi qua, thì là sau này khi không còn cái thế hệ của mình nữa, thì con em chúng ta càng ngày càng sẽ xa rời nguồn cội, và sẽ không hiểu rõ được cái lý do tại sao cha mẹ lại sang đây. Nhiều khi thấy những người di dân bên Mỹ qua, cũng tưởng hồi đó cha mẹ mình cũng ào ào đi qua đây, giống như là những cái người đang vượt biên giới để vào nước Mỹ vậy. Đó, thành ra đây là cái cơ hội rất là tốt để cho con em chúng ta có thể tham gia, nhất là trong cái chương trình tị nạn này. Như là cái nhóm nhỏ nãy chúng tôi có nói đó, thì là cha mẹ đóng góp tiền, nhưng mà lại là để cho con cái lo vấn đề thủ tục và đứng ra để mà tìm hiểu học hỏi về cái điều này, và rồi sẽ đích thân phụ trách những cái chương trình này để mà giúp đỡ cho những người tị nạn mới qua, vừa khơi dậy lòng bác ái của các em, vừa để cho các em học được cái bài học về thế nào là tị nạn chính trị, vừa để cho các em biết được, hình dung ra được cái cảnh đời của cha mẹ ông bà khi mà mới đặt chân tới nước Mỹ này như thế nào. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại chị Thu Nga và quý thính giả chương trình này vào tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt ạ.